là giấy thông báo của con. Con tìm thấy cái tờ giấy này trong cái rương cũ của bà nội. Thì chúng ta mới thấy là đôi khi mình trách người ta, mà chính mình á, mình cũng lỗi. Đó là chuyện trong lớp học. Còn có một chuyện mới đây ở bên Bông Mỹ, người ta đang là một cái ông đó, ổng đi xe trên đường cao tốc, thì trên cái đường cũng không phải cao tốc đâu, thì đang đi xe trên đường thì thấy có một người xin hóa trang, thì ổng đi một mình cho nên ổng cũng cho đi hóa trang. Thì khi mà cái người này lên ngồi trên xe chừng 5-10 phút ấy, thì cái ông tài xế, ông chủ xe á, ổng cần coi đồng hồ. Thì khi mà ổng kiếm cái đồng hồ thì ổng không thấy nó đâu hết. Thì nhìn qua cái thấy cái đồng hồ của mình trên cái tay của cái người mà mình mới cho đi hóa trang. Cái ổng giận quá, trời ơi, đã cho đi hóa trang mới lên đã chôn chĩa cái đồng hồ của người ta. Thì bên Mỹ là người ta có quyền việc giữ súng hợp pháp. Thì tại ổng giận quá đi, ổng rút súng ra, ổng nói trả đồng hồ đây cho tao. Thì người kia thấy khẩu súng sợ quá, ríu ríu cởi cái đồng hồ ra lập tức đưa lại. Thì cái ông chủ xe đá rít một cái, rít khỏi xe, đương nhiên là không cho đi nữa rồi, người không tốt gì cả. Nhưng mà khi lái xe về tới nhà và vợ ra đón, thì câu đầu tiên bà hỏi là sao hôm nay anh đi làm mà lại không đem đồng hồ theo. Là để cái đồng hồ trên bàn để quên hay sao đó. Là hóa ra là hai cái đồng hồ nó giống nhau. Và cái người kia là đồng hồ của họ, nhưng mà thấy khẩu súng sợ quá đâu có dám cãi cọ gì nữa, cởi ra cho rồi. Mà những việc này ấy, nghe tức cười nhưng mà trong đời thường có xảy ra không? Thành ra tới khi mà mình biết được, ủa, té ra mình lầm thì việc đã xảy ra, hối hận cũng đã lỡ rồi. Như vậy để cho thấy là những cái giận hờn buồn oán của mình đó, nó cũng rất là tương đối. Cho nên đừng tin cái tâm giận của mình. Đôi khi có những cái vấn đề nó uẩn khúc mà người ta chưa nói hết được, rồi mình giận, biết đâu vì hiểu lầm. Cho nên khoan buộc tội, khoan trách móc và khoan giận người ta. Cứ nghĩ là biết đâu, thôi thì cứ bỏ qua phần mình đi, vừa nhẹ mình vừa tốt nữa. Hoặc là có những cái trường hợp khó tha thứ, thì một cái phương pháp rất hay là chúng ta nên quán nhân duyên, quán nhân quả. Cái gì cũng có nhân quả. Hôm nay mà người ta chửi mình là một lúc nào đó trong quá khứ mình đã chửi người ta rồi. Hôm nay người ta xử tệ với mình là tại vì mình cũng không có hiền lành gì trước đây. Cái này là cách rất hay và rất là chính xác. Đó, thì người học Phật nên dùng cái lối này. Hoặc là mình quán vô thường, thôi giận hờn làm gì, bỏ qua đi. Đời người ngắn ngủi, hôm nay còn mai mất, thôi bỏ qua. Và một cái cách cũng rất hiệu quả, đó là biết đời như mộng, tất cả như giấc mộng đêm qua. Chúng ta mở TV lên coi phim, thấy trong đó là một cuộc đời, phải không? Có cha mẹ vợ chồng thương ghét, giận hờn hạnh phúc khổ đau. Và mình có bị cuốn trong đó không? Có, mình cũng buồn cũng thương cho cái nhân vật. Đôi khi mình tức tối cho cái nhân vật, nhưng mà tắt cái máy một cái rồi thì không còn gì hết. Và lúc đó thì có cần giải quyết những chuyện trong phim không? Có ai dại dột mà đi đặt vấn đề giải quyết với cái tình tiết trong phim không? Có không hả? Phải không? Đó. Nhưng mà chúng ta có đi đặt vấn đề với những chuyện xảy ra trong đời mình không? Luôn luôn, phải không? Mà không biết mình đang sống trong một cuộc mộng. Trong một cuộc mộng, mở mắt ra rồi thì không còn cái gì cả. tỉnh giấc rồi muôn việc đều hơn. Thì những cái bậc giác ngộ nhìn các cái sự vụ trên thế gian bằng con mắt đó, thấy tất cả là bóng ảnh, là những cái sanh khởi của ý nghĩ. Cho nên các ngài không cần giải quyết. Và các ngài có đặt vấn đề tha thứ không thưa đại chúng? Đó. Cho nên mình nói chuyện nãy giờ, nếu các ngài nghe thì chắc các ngài cười, phải không ạ? À? Các ngài sẽ nói cái đám chúng sanh này nó bày biện ra. Tại vì ngay khi đặt vấn đề tha thứ là mình đã sai rồi. Mình đem cái việc trong mộng mà giải quyết, y như là mình đem cái chuyện phim sau khi đã tắt máy ra ngồi giải quyết. Và trong đời mình cứ như vậy mà mình kẹt trong thế này. Thành ra khi mà mình nói tha thứ cả buổi như thế này thì biết là vì mình đang còn sống với vọng tưởng. Cái cách hay nhất là ra khỏi cái cơn mộng này, không còn chuyện tha thứ, không còn chuyện hờn oán gì hết, rất là khỏe. Đại chúng có làm cách này không? Và chúng ta sẽ thấy cái tác dụng chuyển hóa của tha thứ. Nếu mà mình trừng phạt, mình có chuyển hóa được không? Không. Chỉ có tha thứ mới chuyển hóa được. Và càng trừng phạt, càng tra hỏi, càng tạo sự gian dối thêm. Đại chúng công nhận không? Cho nên có một vị tăng ở trong chùa, mà cái vị này cứ thường lấy cắp đồ đạc của tăng chúng, hoặc là công khai, hoặc là lén lút, ai cũng bị mất cắp nhiều. Cho nên cuối cùng tăng chúng mới là trình lên thầy trụ trì, mà trình hồi thầy cứ bỏ qua. Cuối cùng quý thầy trong chùa mới giận quá, mới nói thôi thì nếu mà hòa thượng cứ dung dưỡng cái ông tăng mà ăn cắp đó thì chúng tôi xin đi, bỏ chùa đi chứ ở không nổi với cái ông tăng đó. Thì thầy trụ trì trả lời sao?